Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh.
Vatican, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã từ chức và đồng thời cũng từ bỏ các quyền được dành cho các thành viên Hồng Y Đoàn.
Chiều tối thứ Năm 24 tháng 9, Phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin, hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và các quyền liên hệ đến chức Hồng Y, được Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu đệ trình. Đức Hồng Y Becciu năm nay 72 tuổi. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ ngày 1 tháng 5 năm 1984, làm việc tại nhiều tòa sứ thần trên thế giới. Ngày 15 tháng 10 năm 2001, Đức Giáo Hoàng John Paul II nâng Ngài lên Tổng Giám mục và bổ nhiệm Ngài làm sứ thần tại Angola. Năm 2009, Đức Bình Đức XVI chuyển Ngài đến làm sứ thần ở Cuba, và ngày 10 tháng 5 năm 2011, cũng chính Đức Viễn Đức bổ nhiệm Ngài làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đến tháng 5 2018, Đức Thánh Cha Francisco thăng Ngài làm Hồng Y và bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh.
Đức Thánh Cha tiếp Hội Bác Ái Thánh Phêrô.
Vatican, trưa thứ Sáu 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp khoảng 100 thành viên của Hội Bác Ái Thánh Phêrô tại hội trường Clemente của Vatican. Ngài nhấn mạnh, một hoàn cảnh khác thường cần phải có một phản ứng khác những phản ứng thường ngày. Để làm được điều này, cần phải có một con tim biết nhìn thấy những vết thương của xã hội và những đôi tay sáng tạo trong các hoạt động bác ái. Đây là hai yếu tố rất quan trọng để một hoạt động bác ái có thể đem lại hoa trái.
Khởi đi từ châm ngôn của Hiệp hội, cầu nguyện, hoạt động và hy sinh, Đức Thánh Cha nói, đây là ba nguyên tắc cơ bản cho đời sống của Hiệp hội. Trong dịp gặp anh chị em vào năm ngoái, tôi đã tập trung vào cầu nguyện. Năm nay, tôi muốn nhấn mạnh vào hoạt động. Đại dịch đã đòi hỏi anh chị em suy nghĩ về các phương thức cụ thể cho các hoạt động bác ái mà thường ngày anh chị em vẫn thực hiện cho người nghèo ở Roma. Thực vậy, một hoàn cảnh khác thường cần phải có một phản ứng khác những phản ứng thường ngày. Đức Thánh Cha đưa ra những chỉ dẫn cụ thể. Trước hết, cần mau chóng xác định các hình thức mới của nghèo đói trong thành phố. Anh chị em biết rõ điều này, có rất nhiều dạng nghèo, nghèo vật chất, nghèo tình người, nghèo xã hội. Chúng ta phải nhìn các hình thức nghèo này với con tim, cần phải biết nhìn những vết thương của nhân loại với con tim để có thể đón nhận người khác với trọn tâm hồn họ. Vì vậy, người nghèo không chỉ là một người xa lạ cần được giúp đỡ, nhưng trước hết là một người anh chị em cầu xin tình thương. Chỉ khi chúng ta đón nhận được trọn tâm hồn của ai đó, chúng ta mới có thể đáp ứng được kỳ vọng này. Đó là kinh nghiệm của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói tiếp, sau khi đã nhìn thấy những vết thương của thành phố, lòng thương xót mời gọi chúng ta suy nghĩ, tưởng tượng ra những điều chúng ta thực hiện cho người nghèo. Đây là những gì anh chị em đã làm trong đại dịch này, chấp nhận thách đố để đáp ứng một tình huống cụ thể. Anh chị em đã biết điều chỉnh, thích nghi công việc phục vụ của anh chị em cho phù hợp với các nhu cầu mới do virus. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một ví dụ cụ thể của một nhóm bạn trẻ của Hiệp hội đã thực hiện cho những người già, gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện. Theo Đức Thánh Cha, đây là một sáng kiến của lòng thương xót. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn và khuyến khích các thành viên tiếp tục dấn thân vui vẻ trong các hoạt động bác ái, luôn chú ý và sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của người nghèo. Hội Bác Ái Thánh Phêrô do một nhóm người trẻ thành lập ngày 28 tháng 4 năm 1869. Đặc điểm của Hiệp hội là lòng trung thành vô điều kiện với Giáo hội và Đức Giáo Hoàng và được biểu lộ qua châm ngôn, cầu nguyện, hoạt động và hy sinh. Năm 2019, Hiệp hội kỷ niệm 150 năm thành lập.
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập.
Vatican, chiều ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến Liên Hợp Quốc nhân tuần lễ hội nghị cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc.
Sau lời chào ông Chủ tịch và các phái đoàn tham dự sự kiện, Đức Thánh Cha nói, dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc là cơ hội để tái khẳng định mong muốn của Tòa Thánh rằng tổ chức này là một dấu hiệu và công cụ thực sự của sự hiệp nhất giữa các quốc gia và phục vụ toàn thể gia đình nhân loại. Trước hết, đề cập đến đại dịch với những ảnh hưởng của nó, Đức Thánh Cha nói đây là thời gian mời gọi chúng ta chọn lựa điều gì có giá trị và thứ gì sẽ qua đi, để phân tách điều cần thiết và điều không cần thiết. Từ đó có hai con đường có thể đi. Một con đường sẽ củng cố chủ nghĩa đa nguyên, sự đồng trách nhiệm, sự liên đới dựa trên công bình, hòa bình và hiệp nhất của gia đình nhân loại. Con đường thứ hai là chọn chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa cá nhân và sự cô lập, không được áp dụng con đường này. Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới và tôn trọng phẩm giá con người, người di dân và tị nạn. Trong những phạm vi tấn công con người, Đức Thánh Cha lưu ý các tín đồ, các tôn giáo và cả Kitô hữu cũng là nạn nhân. Khủng hoảng nhân đạo, theo Đức Thánh Cha, đã trở thành một tình trạng thường xuyên nơi quyền sống tự do và an ninh không được bảo đảm. Các quốc gia phải có vai trò trách nhiệm và dấn thân giải quyết khủng hoảng. Đức Thánh Cha kêu gọi một mô hình kinh tế của vỏ nguyên tắc phụ đới, ủng hộ sự phát triển kinh tế ở mức độ địa phương và đầu tư vào giáo dục, vào cơ sở hạ tầng vì công ích. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực chấm dứt những nền kinh tế bất công. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến các hậu quả tàn khốc của đại dịch đối với các trẻ em và than phiền rằng một số người xem phá thai như giải pháp khả thể và nhất thiết cho các vấn đề hoặc vì người mẹ hoặc vì đứa trẻ chưa sinh. Từ vấn đề trẻ em, Đức Thánh Cha bước sang vấn đề gia đình, vốn thường là nạn nhân của thực dân ý thức hệ, đang trở nên dễ tổn thương và khiến cho các thành viên, đặc biệt là người già và trẻ em, cảm thấy bị mất gốc và mồ côi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến người nữ. Chạy đua vũ khí cũng là đề tài chính trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài nhấn mạnh đó là một trong những nguyên nhân đe dọa hòa bình và an ninh trên thế giới. Ngài kêu gọi hỗ trợ các công cụ pháp lý quốc tế chính yếu về giải trừ hạt nhân, không phát triển và cấm vũ khí hạt nhân. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể sống thiếu nhau, hoặc tệ hơn nữa là chống lại nhau. Liên Hiệp Quốc ra đời nhằm liên kết các quốc gia, đưa các nước lại gần nhau hơn, là cầu nối giữa các dân tộc. Chúng ta hãy sử dụng nó để biến thách thức mà chúng ta đang đối mặt thành cơ hội để thêm một lần nữa cùng nhau xây dựng tương lai mà chúng ta mong muốn.
Đức Hồng Y Humis cùng người bản địa yêu cầu Liên Hợp Quốc hành động cho Amazon.
Brazil. Đức Hồng Y Claudio Humis, Chủ tịch mạng lưới Liên Giáo hội miền Amazon cùng đại diện người bản địa Amazon đã gửi thư đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 75, kêu gọi các vị lãnh đạo hành động cho Amazon. Chủ đề của lá thư là ngay cả ở Amazon, chúng tôi cũng không thể thở được.
Thư được gửi hôm 22 tháng 9 sau cuộc gặp gỡ do các tổ chức bản địa của lưu vực sông Amazon tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của Đức Hồng Y Claudio Humis, Chủ tịch mạng lưới Liên Giáo hội miền Amazon. Chủ đề của cuộc gặp gỡ: Amazon với khủng hoảng tồi tệ nhất, COVID-19, hỏa hoạn, bạo lực và biến đổi khí hậu. Trong thư, người bản địa kêu gọi các vị lãnh đạo không thực hiện các quyết định một cách vô ích và trên hết, hãy để người bản địa được đóng góp ý kiến. Tiếng nói được đưa ra như sau: chúng tôi ở đây dường như không thể thở được do khói từ đám cháy rừng hoặc do sức mạnh của COVID-19 trong cơ thể chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự tấn công của hỏa hoạn, virus và các cuộc xâm lược trong một cuộc chiến không cân sức để tồn tại và đảm bảo sự sống còn của toàn nhân loại. Chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm cam kết tôn trọng và kết hợp với các thực hành bền vững trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Nếu bỏ sót điều này, thì những lời nói sẽ thiếu trung thực và sáo rỗng, bởi vì sẽ không có cách nào khác để phục hồi nền kinh tế của chúng ta nếu chúng ta không nghiêm túc trong việc phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên của chúng ta. Đại diện người bản địa yêu cầu các vị lãnh đạo ở Liên Hợp Quốc xem xét để làm sao có thể cam kết giữ nguyên vẹn ít nhất 80% diện tích rừng Amazon và công nhận các lãnh thổ của người dân bản địa để trong thập kỷ tới, ít nhất một nửa diện tích đất có thể được bảo vệ. Người bản địa giải thích, chúng tôi chỉ có 10 năm để trồng lại rừng và đồng thời khắc phục tình trạng phá rừng. Điều này khó thực hiện, nhưng không phải là không thể. Sau cùng, các vị đại diện nhắc nhở các nhà lãnh đạo, đứng trước một Amazon không còn đường lui và những tác động nghiêm trọng của nó đối với khí hậu và an ninh lương thực toàn cầu, chúng tôi kêu gọi trách nhiệm của các vị lãnh đạo. Một bài phát biểu cần phải có hành động cụ thể. Chúng ta phải khôi phục thỏa thuận Paris và tránh các thỏa thuận thương mại khai thác và các ngân hàng ngừng cấp vốn cho các dự án có hại cho Amazon.
Nhiều nhà thờ ở Ý bị cướp, thánh tích Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị trộm.
Ý quốc, chiều ngày 23 tháng 9, một bình thánh tích bằng vàng chứa máu của Đức Gioan Phaolô II được tôn kính trong một nhà nguyện ở nhà thờ chính tòa Spoleto ở miền trung nước Ý đã bị lấy mất.
Ngày 24 tháng 9, trong một video clip, Đức cha Renato Boccardo, giám mục giáo phận Spoleto cho biết ngài đau buồn khi hay tin về vụ trộm. Ngài yêu cầu thủ phạm trả lại thánh tích cho nhà thờ. Ngài nói rằng trộm thánh tích là một hành động nghiêm trọng bởi vì nó làm tổn thương tình cảm và lòng sùng kính của nhiều người, những người đến trước thánh tích của thánh nhân để cầu xin ngài cầu bầu cho họ. Đức giám mục giáo phận Spoleto cũng khuyến khích những người sùng kính thánh Gioan Phaolô II tiếp tục tín thác nơi ngài, đấng chuyên cầu quyền năng trước mặt Chúa. Thánh tích được Đức Tổng giám mục giáo phận Krakow tặng cho Tổng giám phận Spoleto Norcia vào năm 2016. Giáo phận đang dự định vào ngày 22 tháng 10 sẽ đưa thánh tích thánh Gioan Phaolô II đến một nhà thờ mới để tôn kính ngài. Trước vụ trộm này, sáng sớm ngày 22 tháng 9, nhà thờ thánh Agatha ở Sicilia, ngôi nhà thờ có từ thế kỷ 17, đã bị đột nhập và bị cướp. Các tượng ảnh bị hư hại và nhà tạm bị mở ra và mình thánh bị ném xuống đất. Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông và đang tìm kiếm một người đàn ông và một phụ nữ khác có liên quan đến vụ cướp này. Cảnh sát đã chặn bắt hai người dân địa phương 20 và 25 tuổi khi họ ra khỏi nhà thờ vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 9. Theo nguồn tin địa phương, cảnh sát tin rằng hai người đàn ông đã đột nhập vào nhà thờ thông qua một thư viện và trường âm nhạc kế bên. Trong khi khám xét những người này, cảnh sát tìm thấy một chiếc trâm vàng, một hộp đựng mình thánh chúa, một chai dầu thánh và những đồng xu từ các máy bán hàng tự động của thư viện. Bên trong nhà thờ, những chân nến trên bàn thờ được tìm thấy được giấu sau một cánh cửa và khung kính bao quanh tượng Đức Mẹ bị vỡ vụn và cánh tay của tượng bị gãy. Đây là lần thứ hai nhà thờ thánh Agatha bị đột nhập kể từ tháng 8. Ngày 23 tháng 8, nhà thờ bị đột nhập, những kẻ trộm làm hư hỏng mọi thứ trong nhà thờ, nhưng họ không đụng đến nhà tạm thánh thể.
Sơ Marisa Viri, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines.
Manila, Sơ Marisa Viri, nữ tu thuộc dòng Đức Trinh Nữ Maria, đã được bầu chọn làm Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines, trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một tổ chức lớn nhất của các trường công giáo trong cả nước.
Hiện Sơ Viri đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội. Sau ngày tuyên thệ nhậm chức 25 tháng 9, Sơ sẽ thay thế cha Emer Dijon, linh mục của Tổng giáo phận San Fernando, đã đứng đầu tổ chức này từ tháng 9 năm ngoái. Sơ Marisa Viri đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giáo dục. Sơ cũng là hiệu trưởng của Đại học Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Davao. Được thành lập vào năm 1941 và với 1.524 trường liên kết, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines là một tổ chức có tiếng vang và uy tín trong lĩnh vực giáo dục. Được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, hiệp hội hoạt động qua các hiệp hội giáo dục địa phương được bố trí tại ít nhất 17 khu vực của quần đảo Philippines. Hiệp hội đại diện cho lợi ích của các cơ sở giáo dục công giáo ở các địa điểm trong nước và quốc tế. Một trong các mục đích được hiệp hội chú ý đó là thúc đẩy sự thống nhất hành động với các tổ chức khác trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ các thành viên của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức trong các khu vực truyền giáo đạt được các mục tiêu chung và cụ thể. Hiệp hội góp phần vào việc đạt được mục tiêu phát triển con người toàn diện thông qua định hướng công giáo, lấy cảm hứng từ các chuẩn tắc của giáo hội và phù hợp với các mục tiêu phát triển quốc gia được thể hiện trong Hiến pháp Philippines. Hơn nữa, Hiệp hội cố gắng đáp ứng các vấn đề xã hội, chính trị và đạo đức trên cơ sở tham vấn các khu vực khác nhau và thúc đẩy hành động tập thể của các thành viên trong trường hợp cần thiết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 26 thường niên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của Chủ nhật thứ 26 thường niên hôm nay mời gọi mỗi chúng ta kiểm điểm lại khoảng cách hay sự hòa hợp giữa lời nói và việc làm của chúng ta trong đời sống đức tin. Quả vậy, tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu đã nói với các thượng tế và kỳ mục của dân Do Thái. Một người có hai con trai. Ông nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay hãy đi làm vườn nho." Nó đáp con không muốn, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Còn người thứ hai thì mau mắn đáp lại cha của mình, con đây. Nhưng rồi nó lại không đi. Câu chuyện này làm chúng ta nhớ đến một câu nói cửa miệng: khoảng cách xa nhất là khoảng cách từ miệng tới đôi bàn tay của mình. Bởi vì không phải những gì mình nói là đã có thể thực hiện trong cuộc sống. Làm sao để có được sự hòa hợp giữa điều mình xác tín, giữa điều mình nói ra và những thực hành trong đời sống của mình? Chắc chắn khi Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này, người muốn ám chỉ đến lối sống của những tư tế, luật sĩ, biệt phái. Họ là những người tự nhận mình là con cháu của tổ phụ Abraham. Họ tự hào vì họ có lề luật của Thiên Chúa. Họ tự hào vì họ là người có được giao ước Thiên Chúa ký kết với dân tộc của họ. Thế nhưng, những tự hào ấy lại không dẫn đến lối sống thực tế khi họ nói mà không làm. Khi họ tự hào vì mình là con cái của tổ phụ Abraham, nhưng lối sống của họ lại tố cáo chính điều họ tuyên xưng trên môi miệng của mình. Những người thực hành lệnh của Chúa Kitô, thực hành lời mời gọi của Chúa Kitô, thực hành những giá trị của tin mừng, đôi khi lại không tuyên bố điều gì trên môi miệng của họ. Chúng ta có thể nói học cả hai người con trong dụ ngôn hôm nay để sống đời sống đức tin. Chúng ta học nơi người con trưởng để biết mau mắn thực hành điều mà Thiên Chúa muốn khi ta nhận thấy mình đã sai sót. Người con lớn chối từ không đi, nhưng rồi hối hận lại đi làm. Ta học thái độ hối hận, ta học thái độ sửa sai, ta học thái độ biết bắt đầu lại, ta học thái độ biết canh tân đời sống của người con trưởng này. Và không chỉ thế, chúng ta có thể học thái độ của người con thứ, thái độ của việc mau mắn đáp lại lời của cha mình: này con đây. Và không chỉ đáp lại trên môi miệng, cần phải đáp lại bằng hành động thực tế như người con trưởng. Những người Do Thái đã mau mắn đáp lại lời mặc khải của Thiên Chúa, nhưng đã không để cho lời mặc khải ấy sinh hoa kết quả trong đời sống của họ. Chúng ta, những người đến sau, những người được đón nhận lời rao giảng tin mừng mãi muộn thời, và chúng ta được vinh dự đón tiếp chính Chúa Kitô, lời của Thiên Chúa đến trần gian, đấng mặc khải cho chúng ta về tình yêu của Cha, mặc khải cho chúng ta kế hoạch cứu độ của Người, và đấng đã thực hành trọn vẹn cuộc đời của mình tuân hành thánh ý của Chúa Cha, hầu đưa nhân loại đến gần Cha hơn. Xin cho đời sống đức tin của chúng ta không phải là một sự phản chứng, nghĩa là chỉ tuyên xưng đức tin nơi nhà thờ, nghĩa là tự hào mình là người Công giáo đã được rửa tội, tự hào vì mình con cháu của các bậc tử đạo anh hùng. Điều tự hào ấy có khi là điều tốt, nhưng luôn luôn phải dẫn chúng ta tới lối sống. Điều chúng ta tuyên xưng nơi nhà thờ thì phải được thực hành nơi phố chợ. Nếu chúng ta tự hào vì mình là con cháu của các vị thánh anh hùng, thì đời sống của chúng ta cũng phải là đời sống thể hiện chính đức tin hào hùng của các bậc cha ông. Không thể có một lối sống đối nghịch theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, mà luôn luôn là sự hòa điệu trong cuộc sống, thống nhất toàn vẹn con người của mình, từ lối nghĩ suy đến cung cách hành xử, từ điều xác tín đến việc thực hành, từ lời tuyên xưng đức tin đến sự dấn thân trong môi trường loan báo tin mừng. Chúa Giêsu được kể câu chuyện ngày hôm nay không phải chỉ nhắm đến những người luật sĩ biệt phái, những người tư tế của thời Cựu Ước, mà vẫn là câu chuyện của thời đại hôm nay, câu chuyện dành cho mỗi chúng ta. Sự thức tỉnh luôn cần thiết, sự canh tân luôn cần thiết, sự bắt đầu lại luôn cần thiết cho từng người Kitô hữu chúng ta. Một khi chúng ta đón nhận giáo huấn của Chúa và thiết tha thực hành trong đời sống của mình, chúng ta sẽ tìm được niềm vui, tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm và luôn luôn hướng về thiên quốc như đích điểm cuộc hành trình của mỗi chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hơn một lần chúng ta đã hành xử với Chúa như người con thứ nhất mà tin mừng miêu tả. Chúng ta đã khước từ kế hoạch yêu thương của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta không nhận biết Thiên Chúa là đấng đáng được yêu thương để chúng ta dành tất cả đời sống diễn tả tâm tình yêu mến, tôn thờ cho xứng đáng. Nhận ra như thế, tạ ơn Chúa chưa muộn. Chúng ta có thể viết lại cuộc đời mình bằng những trang tốt hơn, đẹp hơn, bằng thái độ thay đổi đời sống mà thực hành thánh ý của Chúa. Và nếu chúng ta rơi vào tình trạng như người con thứ, người con đã mau mắn đáp lại lời gọi của cha mình, nhưng rồi lại không thực hiện điều cha muốn mình làm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khoảng cách giữa môi miệng và đôi bàn tay vẫn là một khoảng cách thật dài và đầy thách đố. Con người vốn bất toàn và yếu đuối, chẳng dễ dàng có thể làm được mọi điều mình nói được. Trong nghi lễ chuyển chức phó tế, Đức Giám mục chủ sự nhắc nhở các tân chức: con hãy giảng điều con tin và hãy sống điều con giảng. Chúng ta có thể áp dụng lời khuyên ấy vào đời sống của từng Kitô hữu. Chúng ta hãy tuyên xưng điều chúng ta tin tưởng và chúng ta sống chính điều chúng ta đã tuyên xưng. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Con đường hoán cải của Marcelo Pietrelli, tác giả ứng dụng Kinh Mân Côi.
Có một ứng dụng tên là Rosario Kinh Mân Côi, miễn phí, rất dễ sử dụng và được thiết kế tốt. Ứng dụng được hình thành bằng tình yêu, và khi mọi thứ được làm với tình yêu và lòng biết ơn, bằng cách cống hiến thời gian và sự khéo léo, kết quả thật phi thường. Trên thực tế, ứng dụng đã được gần 4 triệu người tải xuống và trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, số lượt tải đã tăng 700%. Tác giả của ứng dụng là Marcello Pietrelli, sống ở tỉnh Arezzo, miền Toscana, nước Ý. Khi còn là một cậu bé, cũng như rất nhiều thiếu niên sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức, Marcello đã xa rời Chúa và giáo hội. Ở trường, anh bắt đầu theo một người bạn cùng lớp mà anh thần tượng. Anh cố gắng bắt chước người đó trong mọi thứ. Nhưng thực tế, người đó không phải là một tấm gương tốt để noi theo. Vì vậy, Marcello bắt đầu hành xử như một kẻ lưu manh, trốn học, thi rớt và gây ra nhiều đau khổ cho cha mẹ. Mẹ của Marcello, người có niềm tin mạnh mẽ, đã thực sự lo lắng cho anh. Và sau đó, bà quyết định đưa anh đến gặp tu sĩ dòng Cappuccino ở Lucignano, khi đó là tháng 5. Marcello nhớ rằng, trong lần đầu tiên đó, anh đã bực bội và tức giận vì quyết định này của mẹ. Trong thánh lễ, anh liên tục ngáp dài, khoanh tay đứng đó. Và sau thánh lễ, anh rất vui và nói: thôi, bây giờ chúng ta về nhà. Nhưng mẹ anh lại trả lời: không, bây giờ chúng ta đến phòng thánh để cha Giorgio chúc lành. Cha Giorgio Giorgini là một tu sĩ Cappuccino tuyệt vời, cũng đến từ miền Toscana, và ban phép lành cho từng người, dùng dầu thánh làm dấu thánh giá trên trán. Và khi đến lượt Marcello, cha cũng đặt tay lên đầu anh, và anh cảm thấy một điều tuyệt vời trong trái tim mình. Anh cảm thấy muốn khóc, nhưng là một người kiêu hãnh, một người đàn ông cứng rắn, anh không khóc. Nhưng thực sự, những giọt nước mắt đã đong đầy trên mắt anh. Trên đường đi dự thánh lễ, anh đã cầu nhào, phàn nàn. Nhưng trên đường về, anh hoàn toàn im lặng. Và khi mẹ anh đề nghị anh trở lại gặp cha Giorgio trong cả tháng kính Đức Mẹ, anh đã không từ chối. Marcello đã đi gặp cha nhiều đến nỗi Claudia, vị hôn thê của anh, luôn hỏi: "Nhưng anh đi đâu vào mỗi đêm?" Anh trả lời: "Mẹ tôi bắt tôi phải đi gặp linh mục này. Nhưng cha ấy tốt đấy." Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ, nhưng Marcello vẫn rất bối rối. Rồi đến một ngày đặc biệt, đó là ngày mùng 4 tháng 10, lễ kính thánh Francisco Assisi, và sáng hôm đó anh đã cãi lời mẹ. Anh hơi nổi nóng và căng thẳng. Nhưng trong thánh lễ, cha Giorgio đã nói về vị thánh này và ngài đã chạm vào trái tim anh đến nỗi anh nói: "Tôi muốn thay đổi, tôi muốn thay đổi cuộc đời mình." Ngày mà cuộc đời Marcello thay đổi chính là ngày mùng 4 tháng 10. Sau đó, cùng với Claudia, họ bước vào một cuộc hành trình do cha Giorgio dẫn dắt. Cha thực sự là một người cha, một người anh, một người bạn của họ. Cha Giorgio đã giới thiệu Marcello đến với Chúa, và điều đẹp nhất mà cha đem lại cho anh là từ giây phút đó, anh không còn cảm thấy bị phán xét hay chỉ trích nữa, nhưng chỉ cảm thấy được yêu thương, và điều này đã biến đổi cuộc đời anh. Thế giới đó mà anh chỉ thấy màu xám đã trở thành có màu sắc. Gặp cha Giorgio chính là sự cứu rỗi của Marcello và Claudia. Cuộc sống của họ thật khó khăn. Cái chết của mẹ anh, những khó khăn với con trai của họ. Nhưng Chúa đã giúp họ rất nhiều. Họ có được sự bình an trong tâm hồn, và đây là điều quan trọng nhất và đẹp hơn hết. Họ đã gia nhập dòng ba Phan Sinh. Họ bị hấp dẫn bởi hình ảnh của Thánh Francisco. Trong một thời gian dài, họ đã theo dõi các bạn trẻ Phan Sinh tại Lucignano. Ở đây, và điều đó thật tuyệt vời. Marcello cho biết khi kết hôn, họ muốn có nhiều con, nhưng họ chỉ có Francisco. Nhưng họ có rất nhiều đứa con tinh thần nhờ giáo hội. Nhờ cha Giorgio mà ứng dụng Kinh Mân Côi được ra đời. Marcello kể: "Cha đã dạy chúng tôi lòng quảng đại, tin tưởng vào Chúa quan phòng. Một ngày nọ, khi biết tôi thích công nghệ thông tin, cha nói với tôi: 'Nhìn này, cái này dành cho con.' Cha đưa cho tôi một số tiền rất lớn và nói thêm: 'Một ân nhân đã tặng cho cha, con dùng số tiền này để mua một máy tính đẹp và nó sẽ giúp con làm nhiều việc tốt.' Anh trả lời: 'Nhưng không, con không thể lấy số tiền này.' Cha Giorgio cắt ngang: 'Hãy cầm lấy số tiền này và im lặng.' Bề ngoài cha có vẻ thuộc tuýp người cộc cằn, nhưng cha lại là một người cha rất yêu con cái. Cha rất tốt, và vì vậy tôi đã mua máy tính. Lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ in một số tờ rơi cho nhà thờ, các bài hát, nhưng rồi tôi không nghĩ đến những việc này nữa. Một ngày nọ, Claudia lại đề xuất với tôi khi tôi đang loay hoay với chiếc máy tính. Anh không nhớ rằng cha Giorgio đã nói rằng anh sẽ tạo ra những điều tốt đẹp sao? Và vì vậy, khi tôi bắt đầu lập trình trên Android, bây giờ tôi đang thử sức với iOS, tôi đã nói với Đức Mẹ: 'Con muốn dành ứng dụng đầu tiên mà con sẽ làm cho mẹ.' Và do đó, tôi nghĩ về Kinh Kính Đức Mẹ. Cha Giorgio đã nhìn thấy điều chúng tôi sẽ làm từ lâu rồi. Lúc đầu, tôi không muốn làm một ứng dụng có âm thanh mà chỉ tạo một chuỗi mân côi kỹ thuật số, bởi vì nhiều khi bạn đọc kinh nhưng bạn không có tràng hạt trong tay. Mãi sau này, tôi mới bắt đầu thêm âm thanh. Đó là vào cuối tháng 8 năm 2012, khi tôi xuất bản nó trên Play Store. Marcello không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm lợi nhuận. Anh nói: 'Tôi nghĩ rằng tôi đã nhận được rất nhiều và tôi luôn cảm thấy mắc nợ. Vì vậy, tôi thưa với Chúa, vì lòng biết ơn, con sẽ làm điều nhỏ này cho Chúa.' Sau khi anh đã thiết kế ứng dụng Kinh Mân Côi, nhiều người viết cho anh và yêu cầu anh dịch ra các ngôn ngữ. Anh chỉ biết mỗi tiếng Ý, thế là họ đã gửi cho anh các bản dịch và các bản thu âm. Hiện nay, ứng dụng Kinh Mân Côi có 15 ngôn ngữ. Trong ứng dụng, ngoài Kinh Mân Côi còn có chuỗi lòng Chúa thương xót, rất nhiều kinh nguyện và các tuần cửu nhật.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.